Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Đi đâu nhớ lái xe cẩn thận. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý khách muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an,
không bị ướt.
Không bị ướt với điều kiện là luật sư phải có áo mưa hoặc là có dù chứ.
Mà thôi đừng đi ra khỏi nhà khỏi bất công.
Không đi khỏi nhà tiền đâu trả tiền nhà.
Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lái xe phải cẩn thận, nhất là những người lái xe đường trường mà trên highway ha. Rồi, ngày hôm nay chúng ta nói về điều khoản gia đình 2030. Điều khoản gia đình, luật gia đình 2030 thường nó hay đi chung với điều khoản 271. Hai cái này nó khác nhau. Và trước khi tôi nói đến cái chương trình này thì tôi muốn cho quý vị thấy là một cái hồ sơ ở trên tòa gia đình nó có thể đi đến cái cỡ nào và nó có thể đi xa hơn nữa. Quý vị không bước vào một cái hồ sơ quý vị chưa thấy, và đây là lý do tại sao mà tôi vẫn thường nói rằng là khi đi đến cái chỗ ly dị, thưa quý vị, nói chuyện với nhau, điều đình với nhau, giải quyết, hòa giải, để rồi nhờ luật sư làm những giấy tờ cho nó hợp lệ. Chứ đem nhau ra tòa mà tranh cãi như vậy thì nó sẽ kéo dài cái hồ sơ ra và nó sẽ làm bao nhiêu phí tổn. Không biết là người nào phải trả những cái phí tổn này. Những người mà có tài sản, có tiền thì tự mà trả, dài bao nhiêu lâu, kéo bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu phiên tòa cũng phải tự bỏ tiền ra mà trả. Và những người mà không có tiền thì cái vấn đề tiền không có là ở bên phía nào. Mà nếu cả hai đều không có tiền thì lẽ nhiên chúng ta đâu có đi đến cái mức độ mà cái hồ sơ như thế này được. Cho nên chúng ta cần phải nói với nhau, rồi nhờ luật sư tham khảo để biết là chúng ta cần phải làm gì. Cái điều khoản này nó liên quan đến tiền luật sư phí. Thứ nhất, có nhiều người ngộ nhận hay là không biết là khi quý vị ra tòa hình sự, nếu quý vị hợp với vấn đề thu nhập mà thấp kém thì tòa hình sự phải có trách nhiệm cung cấp cho quý vị một người luật sư để bảo, để mà chống trả cái hồ sơ hình sự của quý vị. Tòa hình sự phải cho quý vị người thông dịch viên. Tôi có thể nói cái phần trăm rất là cao là thông dịch viên dịch tất cả những gì tòa nói, hay là bên công tố viên nói, hay là bên luật sư của quý vị nói. Nhưng quý vị đứng đó, quý vị chắc có lẽ cũng chả hiểu hay chả nghe gì được cả, tại vì quý vị quá sợ hãi, nhưng mà không nên như vậy. Ok, đó là thứ nhất. Cái thứ hai, khi đi đến tòa gia đình, đến tòa dân sự, đến tòa small claim, tất cả những cái tòa này, chánh án không có cung cấp luật sư. Chúng ta phải bỏ tiền ra để nhờ luật sư đại diện cho mình. Và tôi có thể nói cái điều này nó hơi thẳng một chút, nhưng mà cái mà tôi vẫn không hiểu là tại sao chúng ta đi làm, chúng ta yêu cầu hay là đòi hỏi cái người chủ phải trả tiền cho mình, nhưng mà đến khi chúng ta cần đến sự giúp đỡ của một cái dịch vụ nào đó, của một cái văn phòng luật sư nào đó, của một cái công ty nào đó, của một bất cứ việc gì đó, chúng ta lại không muốn bỏ tiền ra chi phí trả cho những người đó. Đó là cái mà tôi thật sự không hiểu. Nhưng cái điều khoản 2030 của Bộ Luật Gia Đình và cái điều khoản 271 của Bộ Luật Gia Đình cho phép một người có quyền đòi hỏi tiền luật sư của một người kia. Không phải là cái, đây là cái điều luật đưa ra nói như vậy. Nhưng mà được hay không là một cái chuyện khác. Khi quý vị nhờ đến luật sư làm việc cho quý vị có một cái hợp đồng, quý vị là cái người trách nhiệm, có trách nhiệm thẳng với người luật sư về vấn đề chi phí. Khi quý vị đi bác sĩ để mà chỉnh chẩn bệnh cũng vậy, quý vị có trách nhiệm thẳng với bác sĩ, quý vị có trách nhiệm thẳng với nhà thương. Cái vấn đề là chuyện gì xảy ra sau đó thì chúng ta phải xem trong cái điều luật 2030 của Bộ luật gia đình nói như thế nào về cái vấn đề tiền luật sư. Điều luật nói rằng là thứ nhất là cái người mà cần đến sự giúp đỡ của luật sư có được yêu cầu tiền chi phí luật sư của họ đối với phía bên đối phương hay không. Thứ hai, cái người bên đối phương và cái người cần đến sự giúp đỡ của luật sư, cái thu nhập của họ có khác biệt nhiều lắm hay không. Thứ ba, cái người mà có khả năng để trả tiền luật sư, họ có đủ khả năng để trả tiền luật sư cho cả hai bên hay không. Cho nên nhiều người nói rằng là tôi không có tiền, tôi không muốn đi luật sư được tại tôi không có tiền. Không hẳn là như vậy. Nhưng mà nếu mình là cái người không đi làm, mình là cái người không có thu nhập, nhưng mà người phối ngẫu của mình làm một lương 300.000 đô la, thì mình cần phải có cái sự giúp đỡ của người luật sư về những vấn đề pháp lý trong một cái hồ sơ liên quan đến luật gia đình. Và cái người luật sư đó có thể yêu cầu tòa ra cái lệnh là đòi hỏi cái người bên đối phương phải trả tiền luật sư cho mình. Nhưng khi nói như vậy, không hẳn là chánh án sẽ đưa ra cái đòi hỏi đó, tại vì nó còn dựa nhiều vào cái chi tiết của cái hồ sơ. Khi mà chúng ta không có được cái sự giúp đỡ về pháp lý, cái sự mà nó xảy ra cho mình, đó là cái cân nó nghiêng về một bên. Quý vị phải đi đến cái chỗ bất bình với nhau, tranh cãi với nhau, thì quý vị mới đi đến cái chỗ ly dị. Và khi đi đến cái chỗ ly dị, tôi vẫn nói rằng là nên hòa giải, nói chuyện với nhau. Đó là cái ước vọng của riêng tôi. Đó là cái sự suy nghĩ và cái nhìn thấy của bao nhiêu hồ sơ ly dị của riêng tôi. Và tôi vẫn nói rằng là chờ đợi Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Em muốn hỏi đó, hồi đó hai vợ chồng có mua căn nhà mà bây giờ đi vậy á, trong cái kênh đi á, em có, nó để là joint tenant, thì bây giờ em có cần đổi gì không nếu mà vẫn giữ căn nhà đó?
Nếu mà hai người đã đưa giấy tờ lên tòa ly dị rồi thì không cần phải làm gì hết. Chờ cho đến cái ngày hồ sơ xong thì là chia, cái phần chia đó như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà đó là cái việc làm ở trên tòa gia đình trong cái vấn đề chia tài sản nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Dạ.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi nói thêm một chút trên cái câu hỏi vừa rồi là một khi quý vị nộp đơn ly dị trên cái tờ giấy ly dị, cái tờ giấy summons, nói rõ ràng là quý vị không có được chuyển nhượng tài sản. Cho nên trong cái trường hợp của cái chị vừa rồi, nếu hai người đứng trên cái chủ quyền là joint tenant, thì cái người chồng hoặc cái người vợ không được quyền chuyển nhượng cái tài sản đó nữa, cho đến khi cái việc tài sản đó được giải quyết. Nhưng đây là một trong những cái việc mà chúng ta có thể đi đến cái chỗ tranh cãi, là vì nếu cái chủ quyền là joint tenants mà trong thời gian làm giấy tờ ly dị mà một trong hai người mất đi thì chuyện gì sẽ xảy ra với căn nhà đó, đó là cái việc sẽ tranh cãi ở trên tòa nhé. Trở về với chương trình, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản, vấn đề tiền luật sư, nhiều người nghĩ rằng là tôi không thể nào gặp luật sư tại tôi không có tiền. Quý vị chưa có gặp luật sư, quý vị chưa có biết là cái quyền lợi của quý vị như thế nào. Nếu ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói trên chương trình này, quý vị nói, ồ, người phôi mẫu của tôi là một năm 200 ngàn, tài sản chúng tôi có, vậy thì tôi có thể yêu cầu người phối ngẫu của tôi trả tiền luật sư cho tôi được không? Có nhiều người nghĩ rằng là, ô, nếu tôi đi luật sư thì cái tiền luật sư đó phải chia bởi hai người. Không phải như vậy. Người nào nhờ luật sư đại diện thì người đó phải trả tiền luật sư cho cái người đó. Và khi quý vị đi đến cái chỗ mà mâu thuẫn, bất bình, tranh cãi về vấn đề tài sản, quý vị có nghĩ rằng là cái người bên đối phương đó sẽ tốt với mình không? Sẽ làm việc đúng với mình không? Và nhất là khi cái người bên đối phương đó có luật sư đại diện cho họ, quyền lợi của quý vị sẽ được bảo vệ hay không? Quý vị phải có luật sư. Nếu nói đến vấn đề tài sản thì chúng ta nói đến căn nhà là cái chính, không? Căn nhà là cái tài sản lớn nhất. Chúng ta nghĩ rằng là, ồ, cái căn nhà này sẽ phải như vậy, như vậy, như vậy là đủ rồi. Không hẳn là như vậy, tôi không biết cái hồ sơ mình như thế nào, nhưng mà nó không hẳn là như vậy. Nó còn những cái việc khác nó xảy ra. Để dĩ nhiên là nếu mà hai người có được cái sự đồng ý với nhau trên những cái vấn đề tài sản thì không có lý do gì mà một cái hồ sơ như vậy nó có thể kéo dài mãi. Nó chỉ đi đến cái mức độ nào nó thôi rồi nó sẽ ngừng, nó sẽ hết. Và nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta không cần tranh cãi, chúng ta bằng lòng hết tất cả mọi thứ, thì quý vị đi với nhau lên tòa, nhờ nhân viên của tòa giúp cho quý vị điền đơn, nộp vào. Họ chỉ không cho quý vị những lời khuyên về pháp lý thôi. Cần gì phải tiêu tiền cho luật sư? Hai cái người này lấy nhau khoảng chừng 10 năm, họ không có con. Cái cô này, cô ấy không có đi làm. Cô đã có những cái vấn đề về hình sự. Nhẹ thôi, uống rượu lái xe thôi. Nhưng cái ông này, ông lớn hơn cô cả gần 20 tuổi. Cuộc sống của họ như thế nào thì chúng ta không biết. Ông ta làm gì chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta biết là cái cuộc sống của họ, cái mực sống của họ mỗi một tháng 15.000 đô la. Đó là một cái mực sống rất là tốt đẹp, đúng không? 15.000 đô la một tháng là một cái mực sống rất là thoải mái, thảnh thơi. Nhưng mà rồi, khi đi ra tòa, cô này cố nói tôi không có tiền luật sư, cho nên tôi yêu cầu tòa cho tôi được tiền luật sư dưới cái điều khoản 2030. Và cái điều khoản 271. 271 là cái điều khoản yêu cầu được tiền luật sư nếu cái người đối phương không hành động đúng trong một cái cuộc tố tụng về vấn đề luật gia đình. Tức là cái phía bên đối phương họ cứ kéo dài hồ sơ, họ làm hết cái này đến cái khác, họ không có tuân theo những cái điều luật đã được đưa ra. Cái hành động của họ phải là quá đáng. Mà mình phải chứng minh. Nếu mình nói, ô, cái người phối ngẫu của tôi không chịu giấy tờ, cái người phối ngẫu của tôi không làm cái này, không làm cái kia, làm luật sư của tôi phải biết bao nhiêu thời gian, phải như thế này kia. Nhưng nếu họ có nhiều người, họ có thể làm những cái hành động làm cho mình thấy bực mình, nhưng mà cái hành động của họ nó không đưa đến cái chỗ là chánh án có thể sẽ phạt họ dưới cái điều khoản 271. Ok. Còn cái điều khoản 2030 là cái điều khoản cần thiết để một người có luật sư đại diện cho họ trong một cái hồ sơ ly dị. Cái điều khoản này đã được đặt ra để mà một bên không bị thiệt thòi, không bị mất cái quyền lợi về vấn đề pháp luật, vấn đề pháp lý. Cho nên chúng ta hiểu rồi thì chúng ta biết là chúng ta có thể làm gì được. Có nhiều người muốn yêu cầu tòa bắt người phối ngẫu trả tiền luật sư cho tôi, là vì tôi phải đưa cái hồ sơ này ra tòa, là vì người phối ngẫu tôi không nghe lời tôi bảo. Đó không phải là lý do. Ok. Trong cái hồ sơ này tôi đưa để cho quý vị thấy cái hồ sơ nó có thể đi đến cái mức độ nào. Hai người này tranh cãi với nhau không giải quyết được, đi ra đến tòa rồi thì là xử. Khi xử cái hồ sơ, đang lúc xử cái hồ sơ thì cô này cố ý vào nhà cái ông chồng cũ của ông chồng của cô đi, chưa ly dị mà, vào nhà của ông chồng của cô để mà cướp, để mà ăn cắp đồ. Thì cô ấy bị, thì ông chồng cũ kêu cảnh sát bắt cô ấy ra tòa hình sự. Thì khi cô ấy ra tòa hình sự thì cùng một lúc bây giờ cô có một cái hồ sơ ly dị và một cái hồ sơ bên hình sự. Thì lẽ dĩ nhiên đến cái lúc này thì cái thế của cái ông chồng này có lẽ hơn một chút, tại vì cô này cô đang bị vấn đề hình sự. Tòa khi ra tòa về vấn đề tiền chia tài sản này kia thì ông ấy phải trả cho cái cô này một số tiền. Bây giờ cô ấy vào nhà ông ấy, cô ăn cắp đồ rồi cô phải đi ra tòa hình sự. Thì đi đến tòa hình sự thì họ mới điều đình, xin lỗi, ra trở lại tòa gia đình thì họ mới điều đình, họ nói ok, vậy thì bây giờ ông không phải trả cho cô cái số tiền mà tòa ra lệnh 7-80 ngàn gì đó, tôi có thể khấu trừ cái tiền mà cô lấy trong nhà của ông bao nhiêu tiền gì đó, còn lại ông trả cho cô bao nhiêu tiền gì đó. Nhưng mà họ làm như vậy không phải là không có cái điều kiện. Cái điều kiện là cái ông này, ông không được yêu cầu tòa hình sự cho ông ấy được thối lại cái số tiền ông mất, chúng ta gọi là restitution. Quý vị biết khi quý vị lái xe mà gọi là đụng một người khác ha, rồi xe của mình làm thiệt hại cái xe của người kia, thì cái người kia đó ra tòa đòi tiền lại cái sự thiệt hại đó. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Mời chị.
Dạ, anh chào luật sư. Dạ, em có câu hỏi là em có hai cái nhà, nhưng mà bây giờ có một cái nhà kia thì cho mướn, nhưng mà bây giờ em muốn để cái nhà đó lại cho một người thân á, thì nó có hợp pháp hay không? Và cái thứ hai nữa là mình có thể sang tên cho người đó để người ta tiếp tục trả cái mortgage bên đó được không, luật sư?
Vậy
cảm ơn luật sư. Dạ.
Bây giờ cái câu trả lời. Cái việc thứ nhất là cái căn nhà mà chị đang cho mướn đó, nó có một cái giấy nợ. Mà cái giấy nợ đó là nhà băng cho chị mượn tiền, chứ không phải cho cái người mà chị muốn sang tên cho họ mượn tiền. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Vì nhà băng khi họ thấy chị chuyển nhượng chủ quyền như vậy thì họ sẽ có thể đòi lại cái số nợ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị có thể chuyển nhét cái nhà này cho bất cứ một ai, miễn là cái sự chuyển nhượng đó nó không có đi đến cái chỗ cho thấy rằng là cái việc này nó làm để mà có một cái tính toán gì khác. Và thêm vào đó, vì khi chị nói rằng là chị chuyển cho cái người này, đây là một cái số tiền cho hay là đây là một cái số tiền bán, rồi phải trả tiền thuế sang nhượng rồi này kia đủ thứ. Cho cái người đó là cho như thế nào? Mình có thể cho bằng cách làm cái quick claim deed, hoặc là mình có thể nói là cho nhưng mà đúng là bán, thì mình phải làm cái claim deed, hai cái nó khác nhau. Và cái người mua cũng phải có những cái việc mà họ cần thiết phải biết. Và cái người lấy cái nhà này, nếu nó là cho, thì cái người nhận cái nhà này cũng phải biết rằng là họ sẽ có những cái trách nhiệm như thế nào về vấn đề thuế trong cái căn nhà này. Tôi chỉ có thể nói được đến đấy thôi. Nếu mà muốn tham khảo thì có thể lên gặp tôi để nói chuyện thêm. Nhưng mà đó là cái việc mà chị hỏi tôi là nếu chị muốn cho, chị có thể sang được hay không? Lẽ nhiên ai cũng có thể sang nhượng nhà cho bất cứ một người nào khác. Mình phải làm cho đúng, chỉ có vậy thôi nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và số điện thoại để lấy hẹn đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi anh ta, khi cái ông này, ông ấy chấp nhận là ông ấy sẽ lấy lại một số tiền, tại vì trước mắt ông, thay vì ông phải đưa cho bà 70-80 ngàn, bây giờ ông 40-50 ngàn, thì lại sao không? Ông ấy làm cho rồi, để mà ông ấy không phải mất cái số tiền đó. Nhưng khi cái việc này nó xảy ra thì ông ấy có một cái điều kiện. Cái điều kiện là ông không có được đòi cái tiền này từ bà ở trên tòa hình sự. Cộng thêm một cái điểm nữa là những người mà ra tòa mà nói rằng là ô, tôi không có đi làm, tôi không có lương, phải không? Tránh án ở trên tòa không phải tự nhiên mà đưa ra cái lệnh, nó phải có cái sự yêu cầu của cái bên nào đó là cái bên đòi hỏi cái phía bên kia phải đi làm, thì họ sẽ đưa ra cái lệnh là cái người phía bên kia phải đi tìm việc làm. Chúng ta không thể nào cứ ngồi đó mà nhận tiền của cái người bỏ công sức đi làm, để rồi chúng ta cứ lấy tiền rồi chúng ta xài mà chúng ta không đi làm. Nó có nhiều những cái chương trình, có nhiều cái phương cách để yêu cầu cái người mà không đi làm đó phải tự nuôi họ. Cái việc này ở trên tòa gia đình đã nói đi nói lại rất là nhiều, là nếu chúng ta là một người có bằng cấp, có certificate, có công việc làm, thì không lý do gì mà cái người kia cứ phải nuôi. Khi mà cái hồ sơ hình sự của cái cô này ra tòa thì ông này ông ấy nói với lại chánh án ở trên tòa hình sự á, ông nói đây là cái sự đồng ý của tôi, đây là cái giấy đồng ý, tôi không có đòi tiền thối lại nữa, tức là restitution đòi lại nữa. À, nhưng mà ông lại được bảo bởi tòa hình sự là hey, cái việc này nó không liên quan gì đến vấn đề hình sự của tôi hết, cái này là cái vấn đề gia đình của vị, cứ việc nó chuyển ra bên đó. À, đó là cái lời nói của tòa hình sự. Cái đó tôi không biết. Nhưng mà khi cái cô này cố phải mang cái hồ sơ lên tòa gia đình để nói với tòa gia đình là cái ông này ông vi phạm cái sự đồng ý trong cái vấn đề điều đình giải quyết cái số tiền mà ông ta đã mất.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ, kính thưa mời vị thính giả đang ở trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ, em có câu hỏi về thẻ xanh đó. À, có trường hợp nào mà một người mà đi qua kết hôn rồi được thẻ xanh 2 năm đó luật sư? Rồi trong lúc chờ là lấy thẻ xanh 10 năm đó thì có trường hợp nào mà bị fail hay bị từ chối không luật sư, hoặc là bị trả về Việt Nam đó?
Câu trả lời cho anh. Cái người mà được bảo lãnh bởi một người công dân Hoa Kỳ là người phối ngẫu của mình, họ vào Hoa Kỳ là được cái sự bảo lãnh và bảo trợ của cái người phối ngẫu là người công dân Hoa Kỳ, thì họ sẽ có cái thẻ xanh 2 năm là cái thẻ xanh có điều kiện. 3 tháng trước khi cái thẻ xanh đó hết thì cái người này nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để mà yêu cầu Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ bãi cái điều kiện đó đi và cho họ cái thẻ xanh lâu dài hơn, chúng ta gọi là thẻ xanh 10 năm. Khi làm cái việc này thì cái người mà được bảo lãnh vào Hoa Kỳ này phải làm cái tờ giấy I-751 với người phối ngẫu đã đưa họ vào Hoa Kỳ. Hoặc nếu mà họ không còn là cái người phối ngẫu với cái người đưa họ vào Hoa Kỳ nữa thì họ có thể tự nộp đơn và xin bãi, tức là waive, cái đòi hỏi là người phối ngẫu phải nộp đơn chung với họ vì họ đã đi đến cái vấn đề gì đó, ly dị hay là cái gì đó tôi không biết. Câu hỏi mà anh hỏi rằng là vậy thì cái người mà làm cái thẻ xanh 10 năm nếu không được chấp thuận, chuyện đó không phải là không có, vì cái hồ sơ đã không chứng minh đầy đủ đây là một cuộc hôn nhân thật sự based on good faith, thì cái người đó, cái người mà vào Hoa Kỳ này không có được cái thẻ xanh 10 năm, và sau đó Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có thể đưa ra cái tờ giấy cáo trạng, tức là notice of appeal, để mà ra tòa di trú để mà có thể bị trục xuất về Việt Nam hay là về Mỹ hay về Pháp hay là về Đức, về nơi nào đó họ đến. Nếu họ không chứng minh được cái cuộc hôn nhân này là cái cuộc hôn nhân thật sự thì cái câu trả lời là nếu cái việc đó nó xảy ra, họ có thể đưa ra tòa di trú để mà trục xuất. Nhưng từ cái lúc mà cái hồ sơ bị từ chối cho đến lúc trục xuất, nó vẫn còn lâu dài lắm và không có lý do gì mà một người đã được đưa vào Hoa Kỳ này vì một cuộc hôn nhân thật sự đã xảy ra mà lại không chứng minh được là cái cuộc hôn nhân đó là một cuộc hôn nhân thật sự khi làm giấy tờ xin thẻ xanh 10 năm. Ít tôi chưa bao giờ thấy là không chứng minh được, ngoại trừ cái cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân giả tạo. Cho nên tôi không biết nhé, tùy vào từng trường hợp, đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi mà cái cô này cô ấy phải đưa cái tờ giấy này lên tòa để yêu cầu tòa xem lại cái ông này ông đã vi phạm cái việc này ông đã vi phạm cái vấn đề là ông ấy đòi tiền ở trên tòa hình sự. Thì cái cô này cô cũng không vừa đâu, cô đưa cái người quản chế lên tòa để làm nhân chứng cho cô ta. Chánh án ở tòa gia đình hỏi cái người nhân chứng là cái người quản chế, vậy thì bây giờ làm sao mà để không bắt cô phải trả lại cái số tiền mấy chục ngàn đồng ông này ông đòi. Người quản chế nói ông chỉ cần viết tờ giấy nói rằng là ông không muốn nữa, thế là thôi. Vậy thì cái câu trả lời của cái ông này với chánh án là khi tôi ra tòa hình sự, tôi đưa cho tòa hình sự giấy tờ về vấn đề gia đình và tòa hình sự đã không cần biết tờ giấy là tờ giấy gì, cho nên tôi phải yêu cầu được trả lại cái số tiền đó là sai. Ông ấy viết tờ giấy, chánh án ở tòa gia đình nói cô này không còn nợ ông này nữa. À xin lỗi, người quản chế ở trên tòa hình sự nói rằng là cô này cô không cần phải trả lại số tiền này nữa, thế là xong. À, nhưng mà quý vị thấy cái sự làm việc như vậy đấy. Rồi thì là chánh án ở tòa gia đình đã không giải quyết cho cô về vấn đề tiền luật sư. Luật sư dựa trên là ông ấy vì ông ấy đòi tiền trả lại mà cô ấy lấy của ông ấy, cho nên cô ấy phải đưa cái hồ sơ này ra tòa, cô phải tốn tiền luật sư và như thế này như thế kia. Và chánh án ở tòa gia đình đã không có giải quyết vấn đề này, nói rằng là cô ấy sẽ không được tiền luật sư vì cái việc này là việc của cô ấy đưa ra của ông ấy. Rồi thì là chánh án đã ra cái lệnh cô không được đòi lại bao nhiêu ngàn tiền luật sư, và vì thế cô ấy đã kháng cáo. Và chánh án ở tòa kháng cáo nói chánh án ở tòa gia đình đã không có nhìn vào cái vị trí của hai người là vì không để ý đến cái việc là cô này cô ấy phải đưa cái hồ sơ này ra tòa thì cô mới không bị phải trả lại hai mấy ngàn đồng ở trên tòa hình sự. Và cô làm việc này là tại vì cái ông này ông ấy đòi tiền trả lại, trong khi ông đã đồng ý là ông ấy không có đòi cái tiền này. Vì thế cô mới bằng lòng cô ấy khấu trừ đi cái số tiền ở trên tòa gia đình cho ông ta. Cái câu chuyện này cho quý vị thấy những cái việc này nó không cần phải làm, không cần thiết, không cần thiết đâu. Tôi thấy là không cần thiết. Và tôi đã thấy rất là nhiều trường hợp mà có những cái việc cái người bên đối phương kéo dài cái hồ sơ ra vì lý do này lý do khác. Không phải là họ không được quyền, nhưng mà họ có được phép làm những cái việc đó là vì cái hồ sơ đó đi như vậy. Nhưng cái quyền quyết định nó nằm trong tay quý vị, chính trong tay quý vị là những người nhờ luật sư làm việc. Quý vị có thể nói luật sư tôi muốn ngừng, tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Luật sư họ không có lựa chọn, họ không thể nào kéo dài được. Cái việc là quý vị không biết và quý vị dựa vào cái cách làm việc của người luật sư để rồi quý vị thấy rằng là cái hồ sơ nó cứ đi từ cái ngày này qua cái tháng khác đến cái năm khác, quay lại 7 năm rồi cái hồ sơ cũng chưa có quyết định. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự có ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị an bình hạnh phúc trở lại với khán
giả. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nha. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc lập đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.